Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong năm qua, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới đón tiếp Tổng thống Mỹ và Trung Quốc, nâng cấp quan hệ với cả hai cường quốc đứng đầu thế giới. Đây được xem là một thành công của Việt Nam trong chiến lược cân bằng giữa các siêu cường qua ngoại giao cây tre. Nhưng các chuyên gia cho rằng phương thức ngoại giao này có thể không bền vững khi sự cạnh tranh ngày một gay gắt trong thế giới phức tạp khó lường.
Đến một lúc nào đó mà cái tranh chấp quốc tế nó khiến cho Việt Nam hoặc là các quốc gia giống như Việt Nam không thể không trở nên, thì lúc đó là câu chuyện khác.
Trong khi đó, ngay sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ, lãnh đạo tập đoàn công nghệ Nvidia đã tới Hà Nội. Tại đây, ông Jensen Huang nói rằng ông muốn đưa Việt Nam trở thành một cứ điểm toàn cầu của hãng sản xuất chip. Một chuyên gia trong ngành cho rằng đây là cơ hội cho Việt Nam để trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn trong khu vực và thế giới.
Người Việt là có thể nhanh chóng học được và có thể tiếp cận được với trình độ thế giới và không thua kém các đối thủ của các nước khác.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Trong năm 2023, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên thủ của hai siêu cường đứng đầu thế giới đang cạnh tranh gay gắt. Trong chuyến thăm của Tổng thống Biden, Việt Nam nâng cấp hai bậc chưa từng có tiền lệ đưa Mỹ lên làm đối tác ngang hàng với Trung Quốc. Khi Chủ tịch Tập tới Hà Nội 3 tháng sau đó, Việt Nam nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh. Giữa hai động thái này, Việt Nam cũng nâng cấp quan hệ với Nhật Bản lên là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của mình. Các lãnh đạo Hà Nội coi đây là những thành tựu lớn trong đối ngoại của Việt Nam, vốn đang tìm cách cân bằng trong mối quan hệ với các siêu cường qua chiến lược ngoại giao cây tre. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao hôm 19 tháng 12 ở Hà Nội nói rằng trường phái ngoại giao này của Việt Nam ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. Sau chuyến thăm của ông Tập vào giữa tháng 12, truyền thông nước ngoài nói nhiều hơn về chiến lược cân bằng đối ngoại của Việt Nam và nhắc đến ngoại giao cây tre, vốn đang được lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á áp dụng trong chính sách đa phương hóa quan hệ với các nước trên thế giới. Hãng tin Reuters nói rằng Việt Nam tăng cường quan hệ với Trung Quốc nhờ ngoại giao cây tre sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ. Hãng tin Anh cho rằng việc thắt chặt quan hệ hơn với cả hai siêu cường này đánh dấu một thành tựu của ngoại giao cây tre của Việt Nam. Còn Wall Street Journal, trong bài viết có tựa đề Vì sao ai cũng muốn làm bạn với Việt Nam, cũng đề cập đến ngoại giao cây tre như một chiến lược cân bằng trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Tương tự, một bài xã luận của Bloomberg lý giải vì sao trường phái ngoại giao này của Việt Nam có hiệu quả khi cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn kéo Hà Nội về phía mình và chính sách đối ngoại đa cực đảm bảo quốc gia cộng sản cầm quyền tự quyết trong việc đối phó với hai nền kinh tế lớn nhất. Ca ngợi chiến lược ngoại giao của Việt Nam, tờ South China Morning Post nói rằng Hà Nội là đẳng cấp bậc thầy giữa sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc khi thu hút được cả hai siêu cường cùng tham gia đầu tư vào chuỗi cung ứng, trong khi ngày càng nâng cao vị thế trong khu vực cũng như quyền tự chủ của mình. Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu về tranh chấp quốc tế, nói với VOA.
Trong cái bối cảnh mà thế giới đầy có nhiều cái sự hỗn loạn của cạnh tranh giữa các cường quốc liên tục xảy ra và trong cái thế giới đầy bất định, tương lai đến bất định, thì rõ ràng là Việt Nam cũng đã tạo được những cái thành công nhất định, trong đó đặc biệt là cân bằng. Bởi vì chúng ta biết là một trong những cái vấn đề khó khăn đó là trong cuộc cạnh tranh giữa hai loại cường quốc, đó là Mỹ và Trung Quốc, thì làm thế nào để có thể duy trì và giữ được cái thế cân bằng ở giữa hai cường quốc này, trong hai cường quốc đang cạnh tranh quyết liệt như vậy, thì đó cũng là một cái vấn đề.
Việt Nam đã theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao cây tre trong nhiều năm qua để cố gắng duy trì quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ, trong khi Bắc Kinh và Washington đều muốn lôi kéo Hà Nội về phía mình. Thuật ngữ này được ông Trọng lần đầu tiên nhắc tới vào năm 2016. Hôm 19 tháng 12, ông Trọng cho biết rằng sự hình thành và phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển được khẳng định tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc vào tháng 12 năm 2021. Chiến lược này được xem là sự linh hoạt và dễ thích nghi của Việt Nam trong quan hệ với các nước, nằm trong chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa của Hà Nội với mục đích tránh xung đột và thúc đẩy hòa bình. Trong khi Việt Nam chia sẻ những lo ngại của Mỹ về sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đầy tranh chấp, thì quốc gia Đông Nam Á lại có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, quốc gia cộng sản láng giềng về kinh tế. Nhận định về chiến lược cân bằng trong ngoại giao cây tre của Việt Nam, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA trong một buổi hội luận.
Mỹ và Nhật Bản thì họ sẽ chắc chắn là họ sẽ được trấn an rằng là Việt Nam, chính quyền Việt Nam sẽ không quá ngã về phía Trung Quốc. Là về phía Trung Quốc chẳng hạn thì họ cũng sẽ được khẳng định rằng là Việt Nam tiếp tục nằm trong cái quỹ đạo dưới cái danh nghĩa là hữu nghị với lại Đàn Anh Trung Quốc chẳng hạn. Và với Việt Nam thì vẫn cố giữ cái vị thế là ngoại giao cây tre của mình.
Nhưng để cân bằng được những mối quan hệ này, Việt Nam đã phải thỏa hiệp về an ninh và chính trị. Theo thạc sĩ Hoàng Việt, cũng là một giảng viên tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam e ngại trong cái việc mà nâng cấp quan hệ đối với cả Mỹ với cả Nhật, thì e ngại cái phản ứng lớn nhất ở cả Trung Quốc. Thì đó là Việt Nam phải chấp nhận thỏa hiệp là có chấp nhận nâng cấp quan hệ đó hay không. Và việc nâng cấp này cũng phải chọn thời điểm khéo léo, không thì cũng có thể gặp cái phản ứng bất lợi từ phía Trung Quốc.
Sự thỏa hiệp của Việt Nam theo thạc sĩ Hoàng Việt là việc Hà Nội đã chấp nhận tham gia vào cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh để đổi lấy việc hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia phương Tây khác cho mục đích phát triển kinh tế. Còn theo nhận định của luật sư Vũ Đức Khanh, hiện đang giảng dạy luật thương mại và di trú tại Đại học Ottawa ở Canada, việc Mỹ và phương Tây muốn kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc cũng như giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh đã khiến họ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, dù quốc gia Cộng sản Đông Nam Á không chia sẻ những giá trị chung như dân chủ và nhân quyền.
Mỹ và phương Tây chỉ muốn sử dụng Việt Nam để làm cái bè bờ chống lại Trung Quốc thôi. Chứ Mỹ và phương Tây không bao giờ muốn làm bạn với các anh xã hội chủ nghĩa. Rồi bây giờ đặt tới một cái vấn đề khác, cho dù rằng không phải là vấn đề bè bờ của Trung Quốc, nhưng mà có nhiều cái quyền lợi. Thì những cái quốc gia phương Tây đó họ tới là họ muốn sử dụng cái lợi ích kinh tế của họ ở tại Việt Nam.
Tuy nhiên, Tổng thống Biden khi phát biểu tại Hà Nội hồi tháng 9 nói rằng việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam không phải để kiềm chế Trung Quốc, mà để Mỹ có được một cơ sở vững mạnh ở châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với Reuters sau khi ông Tập thăm Hà Nội rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam không nhằm chống lại bên thứ ba. Thương mại là một phần quan trọng trong việc tiếp cận cân bằng của Việt Nam. Cách đây 3 thập kỷ, bị cô lập và tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam chỉ có quan hệ làm ăn với khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng ngày nay con số đó là hơn 150, chưa kể nhiều hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết với nhiều nước. Mỹ, một cựu thù của Việt Nam, đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Theo nhà bình luận Karishma Vaswani của Bloomberg, Việt Nam nên tiếp tục sử dụng cả ngoại giao thương mại và cây tre, ngay cả khi địa chính trị trở nên phức tạp hơn và các siêu cường cạnh tranh ảnh hưởng và đầu tư. Tuy nhiên, theo giáo sư Alexander Vovin của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, khoảng cách ngày càng tăng giữa một bên là phương Tây và một bên là Trung Quốc và Nga sẽ khiến cách tiếp cận này trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Ngoại giao cây tre sẽ không mang lại cách thức bền vững để Việt Nam đối phó với những thay đổi thất thường của chiến tranh lạnh lần hai, giáo sư Vũ Vinh nhận định với VOA sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ hồi tháng 9. Ngay cả với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ mới được lập, theo giáo sư Vũ Vinh, mạng lưới quan hệ quốc tế của Việt Nam không ngăn cản được hành vi gây hấn cũng như không tối đa hóa khả năng phòng thủ của Việt Nam, và quốc gia Đông Nam Á cần có mạng lưới an toàn mới phù hợp với điều kiện mới của thời đại. Tương tự, luật sư Khanh, người theo dõi các vấn đề Việt Nam, đưa ra câu hỏi trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các siêu cường thì liệu Việt Nam có thể tiếp tục duy trì sự trung lập theo đường lối đối ngoại cây tre hay không?
Cuộc chiến ở Ukraine làm thay đổi toàn bộ những cái chiến lược của những nước như là Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch, tất cả những cái nước gần đó, những cái nước mà từ xưa giờ là hoàn toàn trung lập. Ngay cả như Thụy Sĩ đi, bây giờ chúng ta phải đặt lại cái vấn đề chính sách quốc phòng, chính sách ngoại giao của Đan Mạch cũng đã thay đổi, mà thay đổi trong vòng 2 năm thôi, thay đổi 2 cái chính sách thì như vậy là sao? Tức là cả thế giới đã nhìn thấy rằng cuộc chiến của thế chiến có thể sẽ xảy ra.
Phần Lan và Thụy Điển gần đây xin gia nhập NATO, trong khi Đan Mạch ký hiệp ước quốc phòng với Mỹ trước việc Nga xâm lược Ukraine. Việt Nam đang theo dõi để học những bài học này, theo thạc sĩ Hoàng Việt, trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nước khác có xung đột với Trung Quốc trên Biển Đông.
Trong lúc này thì bây giờ Việt Nam cũng như là các nước Đông Nam Á cố gắng là không chọn bên và cố gắng là tối đa hóa lợi ích của mình nhiều nhất trong cái mức độ không phải chọn bên. Còn đương nhiên đến một lúc nào đó mà cái trật tự quốc tế nó khiến cho Việt Nam hoặc là các quốc gia giống như Việt Nam không thể không chọn bên, thì lúc đó là câu chuyện khác. Nhưng mà nói cho cùng thì theo tôi hiểu thì Việt Nam sẽ cố duy trì cái chính sách này cho đến khi nào mà họ không thể làm được.
Nhà nghiên cứu Biển Đông này cho rằng dù Mỹ và Trung Quốc có những cạnh tranh gay gắt, nhưng hai bên vẫn để những khoảng không gian đối thoại và hợp tác và chưa đến mức mà bắt buộc các quốc gia phải chọn bên. Khi phát biểu tại hội nghị của ngành ngoại giao giữa tháng 12, ông Trọng nói rằng tình hình thế giới khu vực dự báo có diễn biến phức tạp, khó lường và đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam. Ông Trọng nhắc nhở các lãnh đạo ngoại giao phải xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia, dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế cũng như phải kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược, tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm. Trong sách trắng quốc phòng đưa ra năm 2019, Việt Nam tiếp tục kiên định với chính sách không liên minh quân sự, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không dựa vào nước nào để chống nước khác. Nhưng Việt Nam nói rằng tùy theo tình huống và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển quan hệ quân sự và quốc phòng cần thiết và thích hợp với các nước khác.
Bên cạnh cái vốn không có một tùy đấy, nhưng mà tùy theo cái tình hình để mà sẽ có những quyết định nó phù hợp.
Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, giỏi toán, ham học hỏi. Và nếu có sự đầu tư và chuyển giao công nghệ của NVIDIA, Việt Nam có thể trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn trong khu vực và trên thế giới, một chuyên gia trong ngành nói với VOA. NVIDIA là tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới có trụ sở ở Mỹ, với giá trị vốn hóa gần 1.200 tỷ đô la. Hãng này sản xuất ra những con chip đóng vai trò then chốt trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Lãnh đạo tập đoàn này, ông Chen Sen Huang, mới đây đã có chuyến công tác tại Việt Nam và đã tiếp xúc Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 10 tháng 12. Tại đây, ông Hoang nói rằng ông muốn đưa Việt Nam trở thành một cứ điểm toàn cầu của hãng, trang mạng VN Express tường thuật. Còn trong buổi tọa đàm về cơ hội cho Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo ở Hà Nội hôm 11 tháng 12, ông Hoang được trang mạng này dẫn lời cho biết NVIDIA sẽ hợp tác với các đối tác trong nước để phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo, tức AI. Người Việt Nam rất giỏi toán, có năng lực phần mềm tốt và đang có vị trí tốt để phát triển bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. NVIDIA xác định Việt Nam là thị trường quan trọng nên đã đầu tư 250 triệu đô la, ông Hoang được dẫn lời nói. Ông cho biết cứ điểm của NVIDIA ở Việt Nam sẽ thu hút nhân tài khắp thế giới và góp phần xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Về phần mình, Thủ tướng Chính đã đề nghị NVIDIA hỗ trợ Việt Nam xây dựng, thực hiện chiến lược bán dẫn quốc gia và sẽ lập tổ công tác thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên do ông đứng đầu. NVIDIA đang là đối tác của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel, FPT, Vingroup với doanh thu mỗi năm khoảng 500 triệu đô la, theo trang mạng VN Economy. Khi được VOA hỏi về những thỏa thuận hợp tác với NVIDIA, ông Đỗ Cao Bảo, cựu phó tổng giám đốc FPT, nói đó là bí mật kinh doanh của FPT nên không thể tiết lộ. Ông Bảo bày tỏ hy vọng vào tiềm năng hợp tác với NVIDIA trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho rằng trong lĩnh vực bán dẫn, cơ hội hợp tác không nhiều. Theo lời giải thích của ông thì mặc dù vốn hóa của NVIDIA vượt trội các hãng bán dẫn khác, nhưng doanh thu chưa bằng một nửa từ SMC của Đài Loan hay Samsung của Hàn Quốc. NVIDIA không trực tiếp sản xuất ra chip mà 100% là đi thuê các công ty Đài Loan, Hàn Quốc làm cho họ, ông Bảo nói VOA, chưa kể công nghệ chip của NVIDIA là cao hơn. Khả năng công việc NVIDIA giao ra nước ngoài có trình độ sản xuất thấp như Việt Nam là ít hơn hẳn, ông nói thêm. Ông cho rằng Việt Nam không thể chen chân vào thay thế chuỗi cung ứng đã được NVIDIA thuê sản xuất chip cho họ, mà chỉ là tham gia vào công đoạn thiết kế, kiểm thử hay đóng gói.
Cũng đã có một cái quy trình, những nhà máy rất lớn có ở khắp toàn cầu có một quy trình rồi có cái dây chuyền rất là lớn rồi thì mình bây giờ mới chen chân vào thì mình cơ hội không có.
Chưa kể đối với các chip công nghệ cao, NVIDIA có thể không muốn chuyển sản xuất ra bên ngoài mà chỉ làm ở bên trong nước Mỹ, cũng theo lời cựu phó tổng giám đốc FPT. Nếu bây giờ Việt Nam đi vào sản xuất gia công chất bán dẫn thì giá trị gia tăng không cao. Hiện tại, tập đoàn Intel của Mỹ đang vận hành một cơ sở sản xuất thử nghiệm và lắp ráp chip tại thành phố Hồ Chí Minh, còn hãng Amkor có trụ sở tại Arizona đang xây dựng nhà máy trị giá 1,6 tỷ đô la ở Bắc Ninh, trong khi Synopsys và Marvell Technology đang thành lập các trung tâm thiết kế chất bán dẫn tại Việt Nam. Hợp tác giúp Việt Nam phát triển kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo và đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu là một trong những nội dung chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-Việt mà Tổng thống Joe Biden đã cùng các lãnh đạo Việt Nam nâng cấp hôm 10 tháng 9. Tuy nhiên, ông Đỗ Cao Bảo cho rằng Việt Nam có tiềm năng hợp tác lớn với NVIDIA về trí tuệ nhân tạo.
Người Việt có một thế mạnh là học công nghệ mới rất là nhanh. Thế cho nên nếu mà đi luôn vào công nghệ mới, thì người Việt là có thể nhanh chóng học được và có thể tiếp cận được với trình độ thế giới và không thua kém các đối thủ của các nước khác.
Ông chỉ ra và nói rõ Việt Nam sẽ không theo kịp trình độ các nước phát triển, mà chỉ cạnh tranh với các đối thủ như Malaysia, Philippines hay Ấn Độ, các nước cũng có mục tiêu giống Việt Nam. Ngoài ra, có truyền thống học toán và giỏi toán là một thế mạnh của người Việt trong ngành trí tuệ nhân tạo, vốn có nền tảng là toán. Ông Bảo cho biết người Việt luôn nằm trong top đầu các cuộc thi toán quốc tế. Cái mà Việt Nam cần ở NVIDIA, theo ông Bảo, là họ đặt máy chủ lớn, có tốc độ xử lý cao, xây dựng trung tâm dữ liệu ở Việt Nam và chuyển giao hệ thống học sâu, tức Deep Learning, thì Việt Nam có thể trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo thu hút nhân tài khắp nơi trên thế giới. Nếu Việt Nam có cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo tốt, thì có thể thu hút nguồn lực thế giới đến làm việc. Khi đó, Việt Nam có thể sản xuất ra các sản phẩm trí tuệ nhân tạo phục vụ cho khu vực và thế giới, ông nói thêm. Ông Bảo cho biết máy chủ lớn có năng lực mạnh như vậy chỉ có NVIDIA có và tốn hàng tỷ đô la. Tiền ở đâu để đầu tư? NVIDIA hay chính phủ Việt Nam hay doanh nghiệp Việt Nam bỏ ra hay cả ba bên cùng góp vốn là vấn đề cần phải làm, ông nói thêm. Hơn nữa, đối với công nghệ tối tân như vậy thì có thể Việt Nam phải xin phép chính phủ Mỹ thì mới được đưa máy chủ vào, cũng theo lời ông Bảo. Một chỗ nữa mà NVIDIA có thể giúp đỡ Việt Nam là đào tạo nguồn nhân lực. Ông Đỗ Cao Bảo cho rằng NVIDIA có thể giúp Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo để tiếp cận các công nghệ hiện đại nhất, cung cấp môi trường để sinh viên có thể thực hành và gửi các chuyên gia trí tuệ nhân tạo hàng đầu sang Việt Nam để giảng dạy cho sinh viên. Ông dẫn ra mục tiêu của ông Hoàng nói là hai bên phải phấn đấu để có được 1 triệu kỹ sư về trí tuệ nhân tạo, không chỉ ở Việt Nam mà còn nhân lực đến từ các nước khác, để nhấn mạnh rằng nhu cầu nhân lực của Việt Nam là rất cấp thiết. Khi được hỏi tại sao ông Jensen Hoàng lại quan tâm đến Việt Nam trong khi các nước khác trong khu vực cũng muốn phát triển trí tuệ nhân tạo, ông Bảo nói mặc dù năng lực sản xuất của Việt Nam kém hơn Nhật Bản hay Đài Loan rất nhiều, nhưng nguồn lực Việt Nam nhiều hơn. Ông chỉ ra Việt Nam có dân số đông, gần 100 triệu dân, đa phần là dân số trẻ, ham học hỏi, nhiều gấp nhiều lần Malaysia hay Đài Loan, trong khi dân số Nhật Bản đang suy giảm và lão hóa.
Việt Nam mình cũng là nước có đông dân số mà lại lực lượng trẻ và đang rất là khát khao, khát vọng để làm giàu cho bản thân và cho công ty, và họ sẵn sàng làm việc rất chăm chỉ.
Ông nói và cho biết nhiều thanh niên Việt Nam sẵn sàng làm việc 7 ngày một tuần, mỗi ngày làm việc 12 tiếng. Khi được hỏi những phát ngôn của ông Jensen Hoàng khi ở Việt Nam về quê hương thứ hai hay cứ điểm toàn cầu của NVIDIA có phải là lời lẽ xã giao hay không, ông Bảo nói, với một doanh nhân thành công lớn thì người ta không bao giờ nói cái gì mà sau này phát hiện ra là nói xạo. Có lẽ đó là mong muốn thực sự của ông Jensen, nhưng có thành hiện thực hay không thì phải cần nỗ lực từ cả hai phía.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.